chương trình Pháp luật và đời sống.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau. Cảnh giác thủ đoạn lừa đảo tuyển người mẫu nhí. Tội phạm tín dụng đen, tham khảo cả ý kiến luật sư để lách luật. Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung công văn số 5672 của Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Tệ nạn Xã hội Bộ Công an về việc phối hợp triển khai thi hành luật cư trú năm 2020. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự môi giới hối lộ quy định tại Điều 365 Bộ Luật Hình sự xảy ra tại Bộ Ngoại giao, thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố. Ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với 7 bị can. Cùng khởi tố về tội nhận hối lộ quy định tại Điều 354 Bộ Luật Hình sự đối với Vũ Hồng Quang, sinh năm 1977, nghề nghiệp Phó trưởng phòng vận tải hàng không, Cục Hàng không Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải. Vũ Ngọc Minh, sinh năm 1961, nghề nghiệp, nguyên cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Angola. Lý Tiến Hùng, sinh năm 1969, nghề nghiệp, nguyên cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Nga, hiện là chuyên viên vụ khoa học công nghệ và môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cùng khởi tố về tội đưa hối lộ, quy định tại Điều 364 Bộ Luật Hình sự, đối với Nguyễn Thị Hiền, sinh năm 1987, nghề nghiệp, lao động tự do. Đào Minh Dương, sinh năm 1971, nghề nghiệp, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Visasun. Nguyễn Thế Dũng, sinh năm 1980, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Du lịch Thương mại Sang Trọng. Khởi tố về tội môi giới hối lộ, quy định tại Điều 365 Bộ Luật Hình sự, đối với Phạm Thị Kim Ngân, sinh năm 1982. Nghề nghiệp, cán bộ phòng trị sự, tạp chí Thanh tra Chính phủ. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã thực hiện tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với 7 bị can có lý lịch nêu trên. Hiện Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đang mở rộng điều tra vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Ninh Thuận đang đấu tranh quyết liệt với nhóm đối tượng liên quan đến đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc có số điểm cá cược khoảng 150 tỷ đồng. Cầm đầu đường dây này là Nguyễn Thanh Hải Dương, sinh năm 1990, trú tại phòng 215, tầng 2, tòa nhà B1, chung cư Hacom, khu phố 1, phường Thanh Sơn, thành phố Phan Rang, Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Trước đó, từ công tác trinh sát địa bàn, kết hợp nguồn tin người dân cung cấp, sáng ngày 2 tháng 12, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Ninh Thuận đã triệu tập các đối tượng có liên quan để đấu tranh làm rõ sự thật. Bước đầu đã xác định Nguyễn Thanh Hải Dương là đối tượng điều hành đường dây đánh bạc này bằng nhiều tài khoản, trong đó có các tài khoản Super, Master, Agent, Member. Tính đến ngày 2 tháng 12, tổng số điểm cá cược của các con bạc với Nguyễn Thanh Hải Dương hơn 3 triệu điểm, ước tính số tiền cá cược khoảng 150 tỷ đồng. Từ các chứng cứ tài liệu thu thập được, cùng với kết quả đấu tranh trực tiếp với Nguyễn Thanh Hải Dương, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Ninh Thuận xác định các chân rết liên quan đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá cược bóng đá này liên quan đến Nguyễn Quốc Tín, sinh năm 1985, trú ở thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Ngọc Lợi, sinh năm 1989, trú ở phường Phước Mỹ, thành phố Phan Rang, Tháp Chàm. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Ninh Thuận phối hợp với Công an thành phố Phan Rang, Tháp Chàm khám xét khẩn cấp nơi ở của 4 đối tượng có liên quan, gồm Nguyễn Thanh Hải Dương và Phan Tài Nghĩa, sinh năm 1980, trú ở 35 Trần Quang Diệu, khu phố 6, phường Thành Sơn. Trần Văn Chiến, sinh năm 1985, trú ở khu phố 2, phường Tấn Tài. Nguyễn Quốc Huy, sinh năm 1988, trú ở xã Thành Hải, thành phố Phan Rang, Tháp Chàm. Qua khám xét, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Ninh Thuận đã tạm giữ 121 triệu đồng, 3 điện thoại di động, 1 laptop, 2 thẻ ATM. Vụ việc đang được đấu tranh mở rộng điều tra để làm rõ vai trò, hành vi của các đối tượng có liên quan. Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vừa lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Phạm Văn Thu, 32 tuổi, trú tại xã Láng Giài, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Ông Thu được xác định đã có hành vi thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sử dụng sai mục đích theo quy định của pháp luật. Trước đó nhận được trình báo của công ty trách nhiệm hữu hạn Mai Linh Vũng Tàu, phường Nguyễn An Ninh, thành phố Vũng Tàu về việc có một số trang web không phải của công ty này đã đăng tải sử dụng hình ảnh và thông tin của công ty như bảng báo giá, số lượng xe, chuyến xe để tìm kiếm khách mà không được sự đồng ý của công ty. Qua xác minh, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã mời ông Thu về trụ sở để làm việc. Tại đây, ông Thu khai nhận đã tự lập các trang web, tên miền, sau đó sưu tầm, đăng tải các hình ảnh, thông tin của công ty Mai Linh Vũng Tàu, từ đó tăng thêm lượng khách liên hệ sử dụng dịch vụ taxi của mình. Cơ quan công an đã tiến hành lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với ông Thu, yêu cầu ông Thu gỡ bỏ mọi thông tin không hợp pháp trên các trang web, đồng thời cam đoan không tái phạm. Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu khuyến cáo người dân không tự ý dùng thông tin, hình ảnh của tổ chức cá nhân mà không được sự đồng ý của đơn vị chủ quản hoặc sử dụng sai mục đích. Mọi hành vi sai phạm đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Trong năm 2022, cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã tiếp tổng cộng 6.736 lượt công dân tới khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, giảm 24,1% so với năm 2021. Trong đó có 29 lượt đoàn đông người, giảm 12 lượt đoàn so với năm 2021. Cụ thể, Ban tiếp công dân tỉnh Thái Nguyên đã tiếp 677 lượt người, giảm 29,4%, trong đó có 7 lượt đoàn đông người. Các huyện, thành phố và cấp xã tiếp 5.701 lượt người, giảm 23%, có 22 lượt đoàn đông người. Các sở ban ngành tiếp tổng cộng 358 lượt người, giảm 31,7% và không phát sinh lượt đoàn đông người. Theo đánh giá của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, tình hình khiếu nại tố cáo trên địa bàn trong năm 2022 có nhiều chuyển biến tích cực. Số lượt đoàn đông người và số vụ khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết giảm, không xảy ra điểm nóng, nổi cộm về khiếu nại tố cáo. Phần lớn các lượt tiếp đoàn đông người có nội dung đề nghị, kiến nghị, phản ánh. Trong năm, các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn cũng tiếp nhận 5.886 đơn, giảm 9,3% so với năm 2021. Trong đó, đơn đề nghị, kiến nghị, phản ánh và đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết là 5.788. Qua phân loại cho thấy, phần lớn nội dung khiếu nại hành chính liên quan tới lĩnh vực quản lý đất đai và chế độ chính sách chiếm hơn 89%. Thưa quý vị và các bạn, cơ quan công an cho biết gần đây xuất hiện một thủ đoạn lừa đảo mới, đó là chiêu thông báo với nội dung hợp tác tuyển người mẫu nhí tham gia chụp ảnh mẫu. Thủ đoạn của đối tượng là thông qua mạng xã hội Facebook hoặc Zalo, Telegram, nhóm lừa đảo sẽ kết bạn và mời tham gia ứng tuyển người mẫu nhí cho hãng thời trang. Sau khi cha hoặc mẹ cắn câu, chúng sẽ đưa vào một group chat để mời tham gia thử thách. Thử thách là chuyển khoản để mua sản phẩm hàng hiệu, số tiền tăng dần. Thông thường, thử thách thứ 1, 2, chúng trả hoa hồng và tiền làm nhiệm vụ. Nhưng khi số tiền chuyển tăng cao, chúng dở trò. Nếu cú pháp hoặc số tiền chuyển khoản sai, sẽ phải chuyển lại cho đúng. Nếu không kịp thời hạn quy định của chúng, phải nộp thêm tiền để được gia hạn. Lúc đấy mới được ứng tuyển và hoàn tiền. Nếu không đáp ứng các quy định trên, sẽ bị mất tiền. Đến giai đoạn này, sợ mất tiền nên phụ huynh thường chuyển thêm tiền. Sau đó đối tượng sẽ yêu cầu chuyển tiếp vì không đúng cú pháp. Cứ như vậy, số tiền tăng dần. Tìm hiểu trên Facebook, phóng viên ghi nhận có rất nhiều fanpage và group tuyển mẫu ảnh nhí như Tuyển mẫu ảnh nhí Việt Nam, người mẫu ảnh nhí, người mẫu nhí, tuyển mẫu ảnh nhí toàn quốc, người mẫu ảnh nhí, diễn viên nhí, idol kid. Nội dung quảng cáo như chấp công việc làm mẫu ảnh tại gia, thu nhập 7 đến 15 triệu đồng một tháng cho bé, với mô tả là chụp mẫu các sản phẩm bộ sưu tập nhãn hàng đưa ra. Không gian tự chọn, chủ động thời gian. Có rất nhiều phụ huynh đăng hình ảnh con lên mạng để hỏi xem có đạt tiêu chuẩn không. Cũng không ít người cho biết thông tin lừa đảo, nhưng phụ huynh không biết mà vô tư sập bẫy. Chị Hà Bích chia sẻ, em rất muốn đăng ký cho con em làm người mẫu ảnh nhí vì con em mê nghề quá. Nhưng em sợ không biết công ty nào tuyển thật vì hàng ngày có vô vàn công ty tuyển, tao lại cả ngàn mẹ bị mất tiền oan. Có mẹ mất đến 45 đến 50 triệu đồng. Em hay cảnh báo các mẹ thì bị nó chửi cho. Em mong muốn có công ty nào thật sự cần tuyển báo giúp em. Còn lừa xin tha cho em nghèo lắm ý. Chị Hà Nhung cho biết thêm, đứa em của chị bị lừa 18 triệu, đã báo công an, nhưng bọn này vẫn ngang nhiên tiếp tục chạy quảng cáo lừa người khác. Cũng có bạn bảo tham gia thử thách, xong tự dưng bạn ý mất tích luôn. Họ đưa mình vào Telegram là xác định lừa đảo rồi. Thế mà một ngày có biết bao nhiêu mẹ mất tiền oan. Bữa em đang theo dõi xem chúng nó định làm gì. Bận quá không tương tác kịp. Nó kích ra khỏi nhóm luôn. Chưa kịp nhắn tin cảnh báo mọi người. Chị Hà Nhung nói. Chị Ngô Mai chia sẻ. Thấy khá nhiều trang chạy quảng cáo tìm mẫu nhí hay mẫu người lớn đủ lứa tuổi. Tất cả đều lừa hết. Người ta có nhóm tìm dịch vụ và mẫu nhí riêng. Chủ yếu kết nối với các trung tâm đào tạo rồi. Khi cần mẫu hay dịch vụ như thế nào họ đăng lên, phụ huynh thấy phù hợp thì đăng ký quảng cáo vào bài đăng hoặc inbox riêng. Nếu phù hợp, người ta sẽ liên hệ. Mấy cái mà cutting xong, đóng phí để diễn, chụp ảnh theo mọi hình thức đều là trá hình tuyển học viên hoặc là lừa tiền phụ huynh. Hiện tại mẫu nhí và diễn viên nhí rất đông. Một bài đăng có cả mấy chục đến hơn 100 người đăng ký cutting với hy vọng con được chọn. Nghĩ sao nó phải đi chạy quảng cáo tìm mẫu với dịch vụ cho các mẹ. Chị Hoa thì kể, em ứng tuyển bên Jody mà cũng bị lừa. Em điền thông tin bé ứng tuyển, nhưng thấy gửi sản phẩm mà ảnh bị vỡ, em đã nghi rồi. Sau khi chọn sản phẩm để mình quay, chụp ảnh, thì người ta cho mình vào cái nhóm Zalo bảo giao lưu nhiệm vụ. Trong nhóm Zalo đấy có khoảng 7 đến 8 thành viên, nhưng chỉ có 4 thành viên hoạt động thôi ạ. Một ông đưa lệnh, ba bà còn lại là thực hiện lệnh. Nhiệm vụ 1, vào link sản phẩm, thả tim, chụp màn hình gửi vào nhóm. Mình đã làm xong lệnh 1. Nhiệm vụ 2, 3 chính là thanh toán hóa đơn hàng trị giá khoảng 700 đến 800 nghìn đồng. Bảo thanh toán đơn hàng nhưng lại phải chuyển vào tài khoản của một người nào đấy. Mình nghi vấn tại sao mình đăng ký cho con làm mẫu ảnh mà lại phải làm nhiệm vụ. Ba cái bạn trong nhóm thực hiện nhiệm vụ thứ 2, chụp lại màn hình đã chuyển tiền vào số tài khoản kia gửi trong nhóm. Mình vào Zalo cá nhân thì nhận ra ba cái bản này Zalo đều ảo. Hết nhiệm vụ 1 thì ông kia giả vờ hỏi, bây giờ nhà mình sẵn sàng làm nhiệm vụ 3 chưa ạ? Mình chờ xem kết quả như nào, nhưng mà ngay sau đấy thì bị kích ra khỏi nhóm luôn. Trước chiêu trò lừa đảo sử dụng trẻ để đánh vào tâm lý phụ huynh, cơ quan công an khuyến cáo người dân không cung cấp những thông tin cá nhân cho người lạ, người không quen biết trên không gian mạng, không kết bạn, không vào các nhóm Zalo, Facebook, Telegram, không quen biết. Thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin tội phạm để phòng ngừa, trình báo cơ quan công an nơi gần nhất hoặc nghi vấn có hành vi thủ đoạn như trên.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị, thưa các bạn, tình hình tội phạm liên quan đến hoạt động tín dụng đen tại tỉnh Thái Nguyên thời gian qua diễn biến phức tạp. Các băng nhóm cho vay tín dụng đen thành lập các cơ sở, chân rết, hoạt động với nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm đối phó với cơ quan chức năng. Trước thực trạng này, Công an tỉnh Thái Nguyên và chủ công là lực lượng cảnh sát hình sự đã có nhiều biện pháp đấu tranh, ngăn chặn.
Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên vừa triệt phá một ổ nhóm hoạt động cho vay nặng lãi, cầm đồ và bốc bắt họ. Cầm đầu ổ nhóm tội phạm này là Nguyễn Ngọc Tân, trú tại thành phố Thái Nguyên và ba đồng phạm. Qua gần 4.700 hợp đồng, các đối tượng đã cho hơn 2.700 khách hàng vay với tổng số tiền hơn 36 tỷ đồng, dự kiến thu lãi hơn 9,4 tỷ đồng. khám xét 5 địa điểm hoạt động của ổ nhóm tội phạm tín dụng đen này, cơ quan điều tra thu giữ nhiều tang vật dữ liệu điện tử liên quan đến hoạt động cầm đồ, cho vay như máy tính để bàn, máy tính bảng, 4 điện thoại di động, gần 2.200 giấy vay tiền và nhiều giấy tờ của những người vay như giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, căn cước công dân, giấy phép lái xe. Trước đó vào tháng 9 năm nay, Công an huyện Phú Bình đã khởi tố bắt tạm giam 3 đối tượng gồm Dương Trường Anh, Nguyễn Minh Tuấn và Nông Văn Giáp cùng trú tại huyện Phú Bình để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Quá trình đi đòi nợ, nhóm đối tượng này ném chất bẩn, khủng bố gia đình nạn nhân. Đây chỉ là hai trong nhiều băng ổ nhóm liên quan đến hoạt động tín dụng đen bị Công an tỉnh Thái Nguyên triệt xóa trong thời gian gần đây. Ông Đỗ Giang Thủy ở phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên cho biết, việc lực lượng công an triệt phá các ổ nhóm tội phạm tín dụng đen đã đem lại bình yên cho nhiều khu dân cư trên địa bàn.
Tổ dân phố cũng như là nhân dân địa phương rất là đồng tình ủng hộ với việc triệt phá các băng nhóm cho vay nặng lãi, vay nợ tín dụng. Nhân dân cũng rất là bức xúc, như các tổ lân cận nó dùng các đối tượng đầu gấu nó đến nó bôi mắm tôm mắm tiết vứt vào nhà, nhân dân là cũng sợ. Thế nên là triệt phá được nó cũng hạn chế bớt cái phần nào cho yên ổn trong nhân dân.
Trước tính phức tạp của tội phạm tín dụng đen, Công an tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo Công an các đơn vị địa phương phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tích cực tham gia tố giác tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến tội phạm này. Lực lượng Công an cấp xã phối hợp với các ban ngành đoàn thể ở cơ sở tổ chức bóc gỡ, sơn, xóa, tháo dỡ các biển hiệu tờ rơi quảng cáo cho vay không đúng quy định tại các địa bàn dân cư, đồng thời cho 100% các chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ trên địa bàn ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Công an tỉnh Thái Nguyên cũng đã triển khai nhiều đợt cao điểm tấn công, truy quét tội phạm, trong đó tập trung đấu tranh mạnh với tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen, tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nắm tình hình đối tượng địa bàn, tổ chức điều tra rà soát, lập danh sách đưa vào diện quản lý các ổ nhóm đối tượng hoạt động phạm tội liên quan đến tín dụng đen, thành lập các tổ công tác mật phục bắt quả tang các đối tượng đòi nợ thuê, xiết nợ, ném chất bẩn vào nhà dân với mục đích đòi nợ thuê. Thượng tá Trần Thanh Nguyện, Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, 3 năm qua Công an tỉnh đã phát hiện điều tra 38 vụ, 60 đối tượng liên quan đến hoạt động tín dụng đen, trong đó đã khởi tố 24 vụ, 46 bị can về các tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, cưỡng đoạt tài sản, bắt giữ người trái pháp luật, cố ý gây thương tích.
Các đối tượng này sử dụng các người đi đòi nợ là những người có mối quan hệ rộng ngoài xã hội và các đối tượng đã có tiền án tiền sự. Khi mà đến đòi các người đi vay tiền thì các đối tượng sẽ gây ra một áp lực nhất định. Thậm chí là những đối tượng này trong quá trình mà hoạt động liên quan đến tín dụng đen này đã tham khảo luật sư. Thứ nhất là về số tiền cho vay theo đúng quy định của pháp luật. Và thứ hai là tham khảo luật sư về các hợp đồng để cho người vay ký vào.
Thực tiễn ở Thái Nguyên cho thấy hoạt động tín dụng đen thường xuất phát từ nhu cầu vay nóng của người dân, cần tiền gấp để sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau. Theo Trung tá Hồ Quang Trung, Phó đội trưởng đội đấu tranh phòng ngừa chống tội phạm theo tuyến địa bàn, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên, trước đây các cá nhân tổ chức hoạt động tín dụng đen công khai mở các cửa hàng cầm đồ, hỗ trợ tài chính, đáo hạn ngân hàng, cửa hàng cho thuê xe ô tô, xe máy, tư vấn mua bán bất động sản để cho vay. Nhưng việc cơ quan chức năng tập trung đấu tranh triệt xóa các điểm giao dịch này, các đối tượng ẩn mình hoạt động tại nhà riêng qua hệ thống mạng viễn thông.
Thì đối tượng nó đã sử dụng các phương thức thủ đoạn khác để nó nhằm cản trở hoạt động phát hiện và xử lý của các cơ quan chức năng. Ví dụ như sử dụng về hệ thống công nghệ cao, sử dụng về mạng xã hội, sử dụng về phần mềm để thiết lập các hợp đồng cho vay, cũng như là trong quá trình dục nợ, đòi nợ là nó sử dụng bằng một phần mềm, hoạt động là tự động. Phần mềm của các đối tượng này sử dụng thì nó cũng tương tự như những app mà đã cho vay ở trên mạng xã hội tồn tại trong giai đoạn vừa qua.
Theo quy luật, dịp cuối năm, các loại tội phạm, trong đó tội phạm tín dụng đen có chiều hướng gia tăng. Công an tỉnh Thái Nguyên khuyến cáo người dân thận trọng khi tham gia các hoạt động vay trực tuyến tín dụng đen, như hạn chế việc giao dịch vay tiền từ cá nhân, cơ sở cho vay tín dụng trực tuyến, không liên lạc cung cấp thông tin cá nhân, giao dịch vay tiền qua mạng xã hội, website quảng cáo dịch vụ cho vay tín dụng trực tuyến, không có thông tin về đăng ký kinh doanh địa chỉ rõ ràng.
Go. đi hôm qua rằng nghị quyết giành toàn thắng. Lời người mãi khắc ghi vì tổ quốc mới nhiều quyết xứng danh người lính bác Hồ, quyết xứng danh người lính Việt Nam. Chúng tôi là người lính bác Hồ dưới quân kỳ cùng đi chiến đấu, hòa vang câu ca vì quê hương ta, vì đất nước thắm máu cha ông. Cờ sao tung bay tình yêu mê say, đất nước ta hào khí sáng ngời. Để người còn vang vang trong tim ta không gì quý hơn độc lập tự do. Từng đoàn hùng binh hiên ngang ra đi băng qua gian nguy quyết giành toàn thắng. Lời người mãi khắc ghi vì tổ quốc mến yêu, quyết xứng danh người lính bác Hồ, quyết xứng danh người lính Việt Nam. Chúng tôi là người lính bác Hồ mang trên mình màu xanh đất nước, màu xanh quê hương, màu xanh yêu thương, từng tấc đất thắm máu cha ông. Dù cho gian lao, dù cho hy sinh, có chúng tôi người lính sẵn sàng. Lời người còn vang vang trong tim ta không gì quý hơn độc lập tự do. Từng đoàn hùng binh hiên ngang ra đi băng qua gian nguy quyết giành toàn thắng. Lời người mãi khắc ghi vì tổ quốc mến yêu, quyết xứng danh người lính bác Hồ, quyết xứng danh người lính Việt Nam.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục tìm hiểu pháp luật, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn nội dung công văn số 5672 của Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về tệ nạn xã hội Bộ Công an về việc phối hợp triển khai thi hành luật cư trú năm 2020. Thưa quý vị và các bạn, ngày 13 tháng 11 năm 2020, tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 14 đã thông qua luật cư trú, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2021. Theo đó, Điều 38 luật cư trú quy định, khi công dân thực hiện các thủ tục đăng ký, khai báo về cư trú dẫn đến thay đổi thông tin trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, thì cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thu hồi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã cấp, thực hiện điều chỉnh, cập nhật thông tin trong cơ sở dữ liệu về cư trú theo quy định của luật này và không cấp mới, cấp lại sổ hộ khẩu, sổ tạm trú. Để việc triển khai thực hiện quy định của luật cư trú thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, nhằm tạo điều kiện thuận lợi, giảm phiền hà cho công dân trong thực hiện các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của công dân. Sổ hộ khẩu, sổ tạm trú có giá trị đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022. Căn cứ chức năng nhiệm vụ được Chính phủ giao triển khai luật cư trú năm 2020, Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Bộ Công an đề nghị quý đơn vị tham mưu đề xuất lãnh đạo các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp thực hiện một số nội dung như sau. 1. Các phương thức sử dụng thông tin công dân thay việc xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục hành chính, giao dịch dân sự. Sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử là giấy tờ pháp lý chứng minh thông tin về cá nhân, nơi thường trú. Tại khoản 1, điều 3, điều 18 và điều 20 luật căn cước công dân năm 2014, quy định căn cước công dân là thông tin cơ bản về lai lịch, nhân dạng của công dân. Khi công dân xuất trình thẻ căn cước công dân theo yêu cầu của cơ quan tổ chức cá nhân có thẩm quyền, thì cơ quan tổ chức cá nhân có thẩm quyền không được yêu cầu công dân xuất trình thêm giấy tờ khác chứng nhận các thông tin về căn cước công dân. Các thông tin trên mặt thẻ căn cước công dân gồm ảnh, số thẻ căn cước công dân, số định danh cá nhân, họ, chữ đệm và tên khai sinh, ngày tháng năm sinh, giới tính, quốc tịch, quê quán, nơi thường trú, ngày tháng năm hết hạn, đặc điểm nhân dạng, vân tay, ngày tháng năm cấp thẻ, họ, chữ đệm và tên, chức danh, chữ ký của người cấp thẻ. Sử dụng thiết bị đọc mã QR code trên thẻ căn cước công dân có gắn chip. Công dân, cơ quan, tổ chức sử dụng thiết bị đọc QR code theo tiêu chuẩn do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành, tích hợp với máy tính hoặc thiết bị di động để đọc thông tin công dân từ mã QR code trên thẻ căn cước công dân. Các thông tin gồm số căn cước công dân, số chứng minh nhân dân 9 số, họ và tên, ngày sinh, giới tính, nơi thường trú, ngày cấp căn cước công dân. Sử dụng thiết bị đọc chip trên thẻ căn cước công dân. Công dân, cơ quan, tổ chức sử dụng thiết bị đọc thông tin trong chip trên thẻ căn cước công dân phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, giao dịch dân sự. Thiết bị này do Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về Dân cư, Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, nghiên cứu kết hợp sản xuất. Hiện nay, công an cấp huyện đã được trang cấp và đang sử dụng. Các thông tin gồm họ, chữ đệm và tên khai sinh, ngày tháng năm sinh, giới tính, quê quán, dân tộc, tôn giáo, quốc tịch, nơi thường trú, họ, chữ đệm và tên của cha, mẹ, vợ hoặc chồng, số chứng minh đã được cấp, ngày hết hạn của thẻ căn cước công dân, đặc điểm nhận dạng, ảnh chân dung, trích chọn vân tay, số thẻ căn cước công dân, số định danh cá nhân. Người dân tra cứu, khai thác thông tin cá nhân trực tuyến trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để sử dụng khi thực hiện thủ tục hành chính, giao dịch dân sự bằng cách. Bước 1. Công dân truy cập trang web dân cư quốc gia theo địa chỉ https://dichvucong.dancuquocgia.gov.vn. Bước 2. Đăng nhập tài khoản, mật khẩu truy cập, sử dụng tài khoản Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Xác thực nhập mã OTP được hệ thống gửi về điện thoại. Bước 3. Tại trang chủ, truy cập vào chức năng Thông tin công dân và nhập các thông tin theo yêu cầu. Họ tên, số định danh cá nhân, ngày sinh, số điện thoại, mã xác nhận. Sau đó nhấn Tìm kiếm. Thưa quý vị và các bạn, phần còn lại của nội dung công văn số 5672 của Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Tệ nạn Xã hội Bộ Công an về việc phối hợp triển khai thi hành luật cư trú năm 2020, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình Pháp luật và Đời sống lần sau.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và Đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Thái Nguyên, Báo Công an Nhân dân, VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.